chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, nước mất nhà tan, biết bao biến cố xảy ra. Sau khi chia tay anh trai, Nguyễn Tất Thành cũng chia tay các bạn học để vào Quy Nhơn, từ đó tìm đường qua Phan Thiết, vào Sài Gòn theo lời cha dặn. Biết bao nỗi buồn thương nhớ để lại trong cuộc chia tay này, nhất là đối với Phượng Quý, người bạn gái đã dành cho Nguyễn Tất Thành sự trân trọng, ngưỡng mộ, cả tình yêu đầu đời thầm kín say mê của người thiếu nữ mà cô chưa một lần dám nói. Một sự cố nhỏ trên đường khiến Phượng Quý không đến kịp tiễn Thành ở bến sông Hương. Nguyễn Tất Thành cũng có tình cảm với Phượng Quý, nhưng trong anh lớn hơn cả là chí hướng muốn ra đi tìm đường cứu nước. Tại Quy Nhơn, Nguyễn Tất Thành được vợ chồng thầy Thọ, một người bạn của cha đặc biệt quý mến và giúp đỡ. Thế nhưng, đơn xin làm thầy giáo của anh đã bị tòa không xứ Pháp từ chối vì tên anh đã bị ghi trong sổ đen từ trường Quốc học Huế. Tranh thủ những ngày chưa có việc làm, anh xin phép lên thăm cha tại huyện miền núi Bình Khê. Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con với những trang viết xúc động của nhà văn Hồ Phương. Vậy nhé, anh còn nhớ thế nào cũng viết thư về cho Quý nghe. Hay là ra đi là quên hết, chỉ còn những niềm vui khác thôi. Khỏi cần Quý phải dặn như thế. Dặn kỹ tức là chưa tin bạn đó. Không, không, tin chứ, sao không tin? Mà này, gặp thầy, cho Quý lạy thầy và kính chúc thầy mọi sự tốt đẹp và mạnh khỏe mãi mãi. Con chưa gặp được thầy, nhưng cũng xin được thay mặt thầy cảm ơn cô học trò tình sâu nghĩa nặng ít có này. Xạo quá, thôi đi, phỉnh Quý nhiều quá đấy. Nhưng rồi Quý đã trở lại nghiêm trang với đôi mắt như tối lại. Cô nói với một giọng buồn sâu thẳm không che giấu nổi. Không hỏi lại nữa, nhưng Quý cũng đã có thể hiểu ý định và cả những ước mơ của anh. Vậy Quý sẽ cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp. Tuy nhiên, không giấu giếm, Quý cũng đầy lo lắng. Ngừng lại, đôi mắt cô long lanh như có ngấn lệ. Cô chỉ nói được có thế. Cô lặng lẽ lắng nghe. Và từ lúc đó, cả hai người bạn đều im lặng. Sự im lặng nặng đầy ý nghĩa. Rồi bữa ăn kết thúc, cô bàn về sự phối hợp giờ giấc trong sáng mai. Cô đã may mắn được một anh bạn liên hệ xin cho đi nhờ một chuyến thuyền buôn sẽ nhổ neo từ Huế vào Quy Nhơn. Chủ thuyền là người Bắc, rất khoan hòa. Ông ta hẹn sáng mai cô phải đến đúng khi mặt trời chưa chạm ngọn tre, thuyền sẽ nhổ neo. Muộn, thuyền sẽ không chờ được. Vì vậy, ngày mai cô phải dậy sớm để ra thuyền. Còn Quý ở An Cựu, xa, theo ý cô. Quý nên ở lại, khỏi phải tiễn đưa. Bữa cơm tiễn biệt thế này là đủ rồi. Sáng mai, Côn cũng không báo cho bất cứ bạn nào ra bến. Côn muốn được ra đi thật gọn gàng, nhẹ nhàng. Nhưng Quý đã dãy này. Không, trời ơi, sao lại vậy? Mai Quý cũng sẽ dậy từ khi còn tối đất. Quý sẽ tới đúng lúc thuyền nhổ neo. Côn đành chịu thua. Thôi, tùy Quý. Sáng hôm sau đúng hẹn. Từ mờ sáng, Côn đã khoác tay nải tới bến thuyền trên sông Hương, cách chợ Đông Ba không xa. Ông chủ thuyền ngắm nhìn chàng trai nhanh nhẹn, có gương mặt hơi hao gầy nhưng đặc biệt lanh lợi, với đôi mắt sáng lạ lùng. Ông có vẻ hài lòng. Côn nói, tôi có bạn tới tiễn chân, xin được lên ngồi trên mui đợi. Ông thuyền trưởng gật đầu vui vẻ. Cũng được, nhưng hôm nay là ngày Đinh Sửu, phải đi đầu giờ dần, giờ hoàng đạo mới thật tốt. Đã có câu ca, Đinh Sửu là ngày bình an, đi đường được của, vô vàn sướng vui. Nếu lỡ, dù ngày tốt, nhưng sau đó toàn giờ xấu, phải đợi đến trưa thì nắng nóng lắm. Vậy chúng tôi sẽ đợi đến cuối giờ dần, mà khách của cậu chưa đến thì cũng phải nhổ neo đấy. Nói trước để cậu thông cảm. Trong lúc anh em chân sào và chủ thuyền còn ăn sáng trên bờ, Côn ngồi một mình trên muôi ngoái trông về Huế. Từ đây, vẫn có thể thấy rõ cột cờ vượt cao lên khỏi những rặng cây xanh rì, những mái ngói đỏ nâu, xen lẫn những mái tranh của các phố xá chung quanh xa gần. Nhưng không còn thấy đâu được cái mái tranh nhỏ ở gần chợ Xép trong thành, ngày xưa cả nhà ở đó, hồi Côn mới 5 tuổi. Và mái tranh nhỏ nữa ở đường Âm Hồn. Đó là nơi mà gia đình Côn đã thuê ở hồi 6 năm trước đây, khi cha còn phải vừa dạy học, vừa chuẩn bị thi, rồi đỗ phó bảng. Không còn thấy đâu nữa, mộ của mẹ Côn trong rừng thông suốt đời lá xeo trong gió như than khóc. Và cũng không còn thấy cả căn nhà ở khu thuộc viên. Mới đây thôi, khi ba cha con trở lại Huế lần thứ hai để cha nhậm chức thừa biện bộ lễ. Cũng chẳng thấy nữa trường Đông Ba, trường Quốc học cùng các xóm Vĩ Dạ, An Cựu. Ôi, Huế thân thương, Huế ngập tràn kỷ niệm vui buồn mà suốt đời Côn sẽ không sao quên. Nay cộng cả lại, Côn cùng gia đình đã gắn bó với Huế ngót nghét 10 năm. 10 năm ấy biết bao nhiêu tình. Quan trọng hơn nữa, Huế còn là nơi không những chứng kiến những năm thơ ấu mà cả những năm tháng trưởng thành của anh em Côn. Huế cũng đã chuẩn bị cho Côn một số hành trang cần thiết để bước vào đời. Nhưng còn một hình ảnh nữa của Huế mà cho tới giây phút ra đi này, Côn cũng không thể nào không nhớ tới. Ấy là hình ảnh của các bạn bè thân thiết, trong đó có cô bạn ở Dương Nỗ. Nhưng rồi các nhân viên của thuyền đã tề tiệu. Ông chủ thuyền có lẽ cũng đã sốt ruột. Không tiện dục, đã 2-3 lần ông lên mui, tới ngồi bên Côn nói chuyện phiếm. Mặt trời lên đã dần dần qua các ngọn tre. Quý vẫn chưa đến. Tại sao vậy nhỉ? Quý không bao giờ lỡ hẹn. Hay là có chuyện gì xảy ra? Hoặc một sự cố bất ngờ nào đó mà Quý không thể vượt qua nổi. Cuối cùng, Côn phải quay lại phía ông chủ thuyền. Thưa ông, cháu biết đã quá giờ. Cháu rất biết tấm lòng của ông. Vậy cháu xin ông, cứ cho nhổ sào. Thế là con thuyền từ từ rời bến ra giữa dòng sông. Ngoái nhìn lên bờ vẫn không một bóng người. Lần đầu trong đời mình, Côn bỗng cảm thấy tâm hồn mình thoáng như lạnh giá. Về sau này, trên suốt chặng đường muôn dặm bôn ba, dù có khi bị kẻ thù truy đuổi, dù có lúc hai tay bị còng xích vào tù, chưa bao giờ Côn có thể quên giây phút ra đi này. Con thuyền tiếp tục đi xa, Huế mờ dần rồi như chỉ còn là một ảo ảnh. Trong lúc đó, ở một căn nhà bên con đường An Cựu lên Huế, Phượng Quý còn đang nằm trong vòng vây săn sóc của những người dân nghèo ở khu vực đó. Mái tóc xõa rối bời, mặt cô xanh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Cô vừa bị một tai nạn bất ngờ lúc trời mới mờ sáng. Một chiếc xe ngựa chở rau xanh từ một xóm nhỏ bên đường vụt chạy băng ra và đã đụng phải cô. Lúc đó, cô cũng đang cắm đầu mải miết đi. Quý đã ngã vật, choáng ngất đi. Cũng may không có thương tích lớn gây đổ máu. Mọi người đã phải xoa bóp và đổ thuốc mãi, cô mới đang dần hồi tỉnh. Trời nắng, thầy giáo Thọ mang một chiếc ô đen khá lớn đi từ nhà một người bạn làm việc ở tòa công sứ Pháp trở về nhà mình ở phía đông thị trấn kề ven biển. Khác với mọi khi, thầy vẫn thường thích thong dong ngắm nhìn núi non, biển trời rất đẹp của Quy Nhơn. Hôm nay, thầy chỉ cắm đầu đi, vẻ mặt không vui. Ông bạn đã cho thầy biết riêng. Đơn xin thi tuyển làm giáo viên hàng tổng của Côn đã dứt khoát bị vứt bỏ. Tòa công sứ Quy Nhơn đã cho kiểm tra lại ở Huế và trường Quốc học. Họ đã biết Côn đã bị ghi sổ đen vì đã tham gia vụ biểu tình của nông dân năm 1908. Cố chấp đến thế là cùng, thầy Thọ chỉ còn biết thở dài thầm nhủ rồi ra về. Bây giờ biết nói với Côn thế nào đây? Côn từ Huế vào tá túc ở nhà thầy đã hơn 2 tháng nay ăn trực nằm chờ. Ông Sắc, bạn chí cốt của thầy hồi mới vào đây tham gia ban giám khảo thi hương, đã có lần tâm sự riêng và có lời nói trước gửi gắm con trai cho thầy. Trước khi vào Bình Khê nhậm chức chi huyện, trong một buổi tối cùng uống rượu, ông Sắc đã nhắc lại chuyện này. Khi Côn vào, trông thấy chàng trai 20 tuổi sáng sủa nhanh nhẹn, lễ phép, thầy và cô đã mến ngay. Đứa con nhỏ của thầy cũng sớm quấn lấy Côn. Rồi thầy đã nhận ra thêm ở Côn những đức tính đặc biệt khác nữa. Ngoài sự thông minh gần như khác thường, còn là sự sớm chín chắn và sâu sắc, đặc biệt có chí hướng rất đáng tôn trọng, gần như khác hẳn những chàng trai cùng trang lứa. Vậy bây giờ, về sẽ nói với Côn ra sao đây? Không sợ Côn bị sốc, thầy biết, vì Côn vào đây đâu có phải cốt để thi tuyển làm giáo viên. Chỉ vì thấy có cuộc thi này, thầy bảo Côn cứ thử làm đơn. Nếu được thì có việc làm cho vui và cũng có đồng tiền dành dụm, làm lộ phí để sau này tiếp tục ra đi. Vậy nay không được cũng chẳng sao. Tuy nhiên là con người cả, chắc Côn cũng chẳng khỏi buồn một chút. Điều quan trọng hơn là chẳng có gì ràng buộc nữa. Côn có thể xin đi ngay. Trong khi đó, vợ chồng thầy muốn giữ Côn ở lại càng lâu càng tốt, vì ông Sắc đã có lời gửi gắm. Thêm nữa, thầy Thọ còn muốn dạy tiếp cho Côn tiếng Pháp khá hơn để vào đời có thể ứng dụng tốt. Mặt khác, nhà có thêm Côn cũng vui. Ở Quy Nhơn này, thật ra thầy chẳng có bạn tâm giao. Côn đã gần như trở thành một người bạn vong niên rất tâm đầu ý hợp của thầy. Cụ thân sinh ra thầy, vốn trước kia cũng có tham gia Cần Vương. Cụ đã qua đời từ trước khi thầy dạy học ở trường Đông Ba Huế. Nay cả nhà chả còn ai hoạt động. Thầy cũng có tâm huyết, nhưng lại sớm vợ con bỉu xíu, nên biết mình không thể nào dấn thân. Tuy nhiên, trong đáy lòng thầy vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho những ai có chí, có lòng, quên mình đi hoạt động. Đã được ông Sắc nói qua về Côn, nay gặp nhau, thầy càng hiểu rõ hơn, nên rất mến. Thầy đã thầm tự hứa với mình, sẵn lòng giúp Côn mọi việc, không hề tiếc sức, tiếc của, tiếc công. Về tới cổng, nhìn vào nhà, thầy thấy Côn đang chơi đùa với bé Phạm Ngọc Thạch ở hiên, nơi trông ra biển. Thạch mới hơn một tuổi, đang cưỡi trên lưng Côn và luôn miệng hô, đi, đi, rồi cười như nắc nẻ. Côn giả làm bò, bò quanh bò quần, rất dẻo bằng cả hai chân hai tay. Cảnh tượng thật đầm ấm, cảm động. Thầy mở cổng bước vào. Thầy bế bé Thạch lên, rồi bảo vào nhà với mẹ, để thầy ngồi nói chuyện với chú Côn ngoài hiên cho mát. Bé Thạch còn cố ôm lấy Côn. Nó bám lấy Côn thân thiết đặc biệt. Chú bé bụ bẫm, đáng yêu quá. Chỉ còn hai người ngồi chơi trò chuyện. Nhưng lẽ cố nhiên, thầy Thọ chưa nói gì về chuyện lá đơn của Côn đã bị bọn Pháp vứt bỏ. Thầy hỏi Côn đã đi xem các tháp tràm quanh thị trấn chưa? Xem cả cửa biển Thị Nại, xưa kia là nơi Nguyễn Nhạc lập kinh đô chưa? Côn đáp là đã tới xem các nơi ấy. Tuy nhiên, cậu chưa được tới thăm quê của ông Đào Tấn, nguyên Tổng đốc Nghệ An, bạn quý của cha Côn, người đã đích thân về tận Kim Liên để mời ông Sắc vào kinh nhậm chức. Thầy Thọ hứa sẽ đưa Côn đi. Nhân nói với Đào Tấn, hai người cùng nói tới tuồng cổ. Thầy không khỏi ngạc nhiên. Té ra, Côn cũng khá hiểu về tuồng cổ, thậm chí còn hiểu sâu hơn thầy vì đọc nhiều. Thầy chỉ là người ưa xem vậy thôi. Sự yêu thích và am hiểu về tuồng cổ khiến thầy biết không những Côn có hán học rất khá mà còn có một tâm hồn luôn hướng về những gì anh hùng, chính nghĩa, vương đạo. Ba hôm sau, thầy Thọ lại đến một người bạn ở cuối thị trấn. Ông này có một tủ sách khá lớn, đủ cả sách hán văn và pháp văn. Thầy mượn lại một cuốn sách thầy đã đọc, mà thầy tin là Côn cũng sẽ rất thích. Đó là một cuốn sách của Nhật đã được dịch ra hán văn. Hai thầy trò lại gặp nhau ở hiên nhà quen thuộc, nơi trông ra biển. Đây, hôm nay thầy mượn về cho trò cuốn Nhật Bản Tam Niên Duy Tân Sử. Côn đỡ lấy cuốn sách. Con cảm ơn thầy, những vấn đề này con cũng rất thích. Nhưng không phải chỉ có những con số, những sự việc khô khan đâu. Trong này có viết về một chàng trai Nhật Bản tên là Y Đằng Bắc Văn. Anh này đã dám chống lại Mạc Phủ, dòng họ và chính quyền phong kiến Nhật Bản, rồi vượt biển trốn sang Âu Mỹ học khoa học công nghệ. Sau đó trở về nước, anh ta đã rất nổi tiếng trong công cuộc tham gia xây dựng và đổi mới đất nước Nhật. Thì ra ở Nhật, thanh niên người ta cũng có người như thế đấy. Hai mắt Côn như sáng rỡ, cậu tươi cười. Ôi, Vậy thì hay quá, con sẽ đọc hết, đọc kỹ cuốn này. Côn trở về phòng mình, làm một cái trái nhỏ ở đầu nhà, vốn trước kia là nơi thầy Thọ dùng để sách vở, và là nơi thầy ngồi làm việc cho Tĩnh. Nay vợ chồng thầy dành riêng cho Côn. Cậu miệt mài đọc luôn cuốn Nhật Bản Tam Niên Duy Tân Sử trong có 3 ngày đã xong và đem gửi lại thầy Thọ. Hai thầy trò lại ra ngoài hiên cùng trao đổi ý kiến về cuốn sách. Đúng như thầy Thọ dự đoán, Côn rất thích thú. Có thể chưa nói có cuốn sách nào đọc xong mà Côn lại phát biểu ý kiến nhiều và say sưa như với cuốn này. Thưa thầy, quả là một cuốn sách rất hay và bổ ích. Con vô cùng cảm phục anh Y Đằng Bác Văn. Thật đáng mặt con người có học và biết nghĩ. Đọc đi rồi đọc lại, con thấy rõ thêm. Anh ấy phải yêu nước Nhật đến thế nào mới vượt qua được mọi khó khăn hiểm nguy để ra đi như thế. Chắc chắn và hoàn toàn không phải vì tiền bạc và danh vọng. Lúc bí mật vượt biển ra đi, trước mắt anh ấy vừa có cả thành công, vừa có cả cái chết sẵn sàng cùng chờ đợi. Đúng, trò nhận xét rất đúng. Nói thực, khi đọc cuốn này, thầy đã bị những chi tiết hấp dẫn, nên không chú ý tới vấn đề ấy. Làm sao mà Y Đằng Bắc Văn lại dám làm như thế, quả quyết làm như thế? Đúng, trò nói đúng, anh ấy phải có một lòng yêu nước Nhật đến thế nào? Nhưng thưa thầy, cũng có điểm con chưa được rõ lắm. Cái gì vậy trò? Trò cứ nói đi. Thưa thầy, con thấy rất rõ ý chí nghị lực phi thường, kể cả sự thông minh tuyệt vời của Y Đằng Bắc Văn suốt từ khi anh ấy dám ra đi, rồi suốt cả trong thời kỳ xây dựng đất nước. Nhưng rồi sau đó, khi đã hùng cường, tại sao nước Nhật lại trở thành quân Việt đi xâm chiếm Cao Ly, Mãn Châu? Y Đằng Bắc Văn đã không tính được trước tới chuyện này hay sao ạ? Thầy Thọ như ngẩn ra trước ý kiến rất bất ngờ này của Côn, rồi thầy lắc đầu cười xuê xoa. Kể ra thì cũng khó thật đấy. Giỏi thì giỏi, nhưng cũng có khi không tính hết được mọi nhẽ. Thưa thầy, con cứ phân vân. Có phải Nhật cuối cùng cũng lại như Pháp? Sau cuộc cách mạng dân chủ 1789 đẹp như vậy, Pháp cũng lại đi xâm chiếm thuộc địa ở châu Âu, châu Phi, châu Á như ở nước ta nữa. Tại sao vậy? Và những nước này sẽ phải làm gì để giải thoát khỏi ách của những cường quốc khi mà mọi phong trào này, phong trào khác đã bị thất bại? Thầy Thọ như muốn kêu lên ngạc nhiên. Ôi, trước sau, bao giờ chàng trai này cũng vẫn cứ trở lại với câu chuyện của anh ta như vậy. Thầy biết trả lời như thế nào đây? Rồi chuyện đã vãn, Côn bỗng rụt rè. Thưa thầy, con muốn thưa với thầy cô. Sao, có việc gì vậy? Thưa thầy, nay vẫn chưa có tin về thi cử ra sao. Con muốn xin phép thầy cô cho con vào Bình Khê thăm cha con vài buổi. Còn tới đây núp bóng thầy cô cũng đã được 2 tháng 6 ngày rồi. Thầy Thọ cười gian. 2 tháng 6 ngày. Chà, tính từ ngày, quả là chẳng ai thương nhớ cha mẹ bằng con cái. Ừ được, con vào thăm quan phó bảng chi huyện 1-2 ngày là phải. Vậy bao giờ con đi? Xin thầy cho ngày mai con đi được không ạ? Ngày mai? Nên chờ xem có ai quen vào trong đó, thầy gửi con đi cùng thì tiện hơn. Đây vào đó cũng xa. Vào Bình Khê, tức là vào đất Tây Sơn đấy. Đi bộ phải 1 ngày đấy. Qua Quy Nhơn, hầu hết là đường rừng, dân cư lại thưa thớt. Mà cướp bóc dọc đường, nghe nói mấy năm nay thường đã xảy ra luôn. Dân bây giờ nghèo lắm, đâu có thời như ba anh em ông Nguyễn Nhạc. Thưa thầy, con đi một mình được ạ? Và cậu đùa vui. Còn cướp bóc thì chắc gặp con có lẽ họ còn cho thêm gạo và tiền tiêu vặt. Thầy Thọ bật cười theo. Thôi được, nhưng để thầy bảo cô chuẩn bị cái ăn dọc đường cho con và xem có quà gì gửi biếu quan huyện. Có lẽ rượu, phải rồi, rượu ngon hẳn là quan sẽ vui lòng. Thế là hôm sau, Côn lên đường, vai đeo một tay nải đầy xôi nếp, thịt nướng và rượu, cộng mấy cuốn sách Pháp văn, Hán văn và cả một quả bầu khô đựng nước uống. Đi đường xa, cậu đã được thầy Thọ kiếm giúp một cây gậy rất chắc để dùng khi leo núi và cho một đôi hài xảo mới. Thầy còn cẩn thận đưa chiếc mũ cát trắng của thầy cho Côn, bắt phải đội. Bé Thạch cứ lăn ra khóc đòi đi chơi với anh Côn. mẹ nó phải bế đi, trốn sang hàng xóm. Sáng nay, ông Sắc lại lên công đường đúng giờ như mọi khi. Mặc dầu hôm qua, ông đã xuống xã làm việc suốt ngày. Đến tối mịt mới về huyện, khá mệt. Ông xuống một xã bên kia sông Côn, một con sông rất đẹp uốn lượn chảy sát bên huyện lỵ, để giải quyết sự tranh chấp đất đai đang rất phổ biến ở cái huyện miền núi đất hoang còn khá nhiều này. Lúc đầu hai bên nông dân còn rất găng, nhưng sau khi ông giảng giải mọi nhẽ rồi nghiêm trang nói, nước mất chẳng lo tranh đấu, lại chỉ lo đi tranh nhau cái bờ ruộng. Thế là mọi người như hiểu ra và sự dàn xếp của ông đã đi tới ổn thỏa. Khi ông ra về, cả dân làng ra tiễn, cứ cảm ơn quan huyện mãi. Nếu quan không xuống tận nơi dạy bảo cho, khéo hai phe đánh nhau to, có án mạng không biết chừng. Kể từ khi về đây trị nhậm, không tháng nào ông không xuống xã, khi giải quyết chuyện đất đai, khi giải quyết xích mích trong dòng họ, có khi chỉ để xem dân tình ra sao. Tinh thần cứu nước còn không hay đã hết. Dân chúng chỉ còn biết lo cắm đầu vào kiếm miếng ăn, còn thì cam chịu tất. Ông đặc biệt chú ý tới các gia đình tham gia gần vương trước kia và các gia đình có người tham gia các phong trào đấu tranh gần đây đã bị cầm tù hoặc bị đánh đập thành thương tật rồi được thả về. Ông vừa xuất tiền của huyện, vừa nói với bà con tương thân tương ái giúp đỡ các gia đình này khỏi cảnh quá nghèo túng. Ông đi nhiều, đến nỗi hai tên chỉ huy pháp trên đồn đồng phó cắm ở ngay đầu huyện lỵ đã mật báo lên tỉnh. Tỉnh đã có văn thư về nhắc nhở ông phải luôn túc trực làm việc ở huyện đường, không được bỏ đi quá nhiều như thế. Nhưng ông vẫn tiếp tục luôn luôn xuống thôn xã. Tôi nhận lời ra làm quan là để có điều kiện giúp dân, chứ không phải để chỉ ngồi ở huyện chơi xơi nước và để nhận của đút đâu. Tỉnh phải giúp tôi mới phải chứ. Ông cười, thường nói vậy với tả hữu của mình. Nhiều người khen, nhưng cũng có người nói riêng. Quan này tốt, nhưng tính khí rất ngang. Khó bền đây. Thời buổi loạn ly này, những anh dọc còn sống được, những anh ngang thường xuôi luôn. Sáng nay lên công đường, ông Sắc nhìn ra phía trước. Xa xa là ngọn núi lớn đất Tây Sơn, quê hương của Tam Kiệt họ Nguyễn, nom thật kỳ vĩ, không bao giờ chán mắt. Nhưng giữa khung cảnh ấy lại hiện lên cái đồn đồng phó lù lù trên một quả đồi ở ngay chính hướng của huyện đường. Quá chướng mắt. Cái đồn này thực ra chỉ là để tham gia án ngữ, bảo vệ đèo An Khê. Nhưng hai tên pháp chỉ huy đồn đã luôn bành trướng, chi phối, thậm chí như cai quản cả huyện này. Không việc gì chúng không thò mũi vào. Tụi trên tỉnh không những làm ngơ, còn khuyến khích bọn này nữa. Khi về đây nhậm chức, ông Sắc cứ tưởng theo phép xã giao mà người Pháp đã nổi tiếng về xã giao. Thế nào hai bên Pháp nọ cũng đến thăm viếng ông và đặt mối quan hệ làm việc. Nhưng không, chúng lờ tịt. Hỏi ra mới biết, quan nào về đây cũng đều phải tự mình tới đồn thăm chúng trước như để trình diện. Ông Sắc đã không qua đó nửa bước. Mãi hơn một tháng sau, tình cờ gặp nhau giữa đường, hai bên mới chào hỏi nhau lấy lệ. Đang chăm chú đọc đống công văn của trên tỉnh, gửi xuống và các tường trình từ các xã gửi lên, ông Sắc chợt thấy một tên lính vệ vào, báo có người xin vào gặp quan. Ông Sắc nhíu lông mày ngẩng lên. Ai vậy? Ai mà phải gặp quan ngay, mà không cần qua bên các ông thừa phái trước đã? Bẩm thưa quan lớn, ông Tạ Đức Quang ạ. Ông Tạ Đức Quang là ai vậy? Bẩm, ông là điển chủ lớn nhất vùng này ạ. Ông rất thân với các quan đồn ạ. Thường lên đấy ăn tiệc và nhảy đầm ạ. Ta không cần biết những việc ấy, vậy ông ta đến đây có việc gì? Bẩm quan lớn, con có hỏi, ông ấy mắng con không được hỗn, phải vào trình quan là ông có việc cần ạ. Ông Sắc lại nhíu lông mày rồi phất tay. Thôi được, cho mời ông ta vào. Ông Sắc tiếp tục đọc đống công văn. Xin chào quan lớn. Nghe tiếng chào với giọng ồ ồ, ông Sắc mới ngẩng lên. Trước mặt ông là một người khá cao lớn, bụng sệ, mặt mũi thô, vừa có vẻ ngu dốt, vừa tự phụ. Hắn đội chiếc mũ phớt dạ đen, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki có dây đeo, giày da đỏ, tay cầm một cuốn giấy, chắc là đơn kiện gì đó. Mời ông ngồi. Ông Sắc bình thản chỉ một chiếc ghế ở trước bàn khách đặt ở phía trước bàn làm việc của ông. Tên Quang đến ngay trước bàn khách, kéo ghế soạt một cái, đàng hoàng đặt đít ngồi luôn. nhưng chiếc mũ dạ đen vẫn chồm chỗm trên đầu, mặc dầu ở ngay sau bàn có một chiếc giá để khách treo mũ nón. Ông Sắc khẽ nhếch miệng cười chỉ tay. Mời ông hãy treo mũ lên giá rồi ta nói chuyện. Tới lúc đó mới thấy thoáng tên điền chủ đầy vẻ tự phụ và cất lắc này hơi ngượng và bối rối một chút. Hắn phải làm theo chỉ dẫn của ông Sắc. Ông gọi lính ra pha trà tử tế, rồi mời vị khách đặc biệt kia uống. Sau đó ông hỏi. Vậy ông đến xin gặp bản chức có việc gì vậy? Tên Quang không khỏi có vẻ mừng trước thái độ ung dung và nhã nhặn của quan huyện. Thưa quan, tôi có đơn kiện lũ nhà quê ở xã tôi. Chúng đang lấn chiếm đất của tôi quá quắt lắm. Ngăn lại, chúng kéo cả xóm cả làng, mang gậy tẩy giáo mác ra. Vừa nói, hắn vừa hăng hái chìa cuộn giấy ở nơi tay ra. Ông Sắc vẫn bình thản và ôn tồn. Thì ra ông nộp đơn kiện phải không? Nhưng theo lệ chung, sao ông không đưa đơn cho thầy thừa phái trước, để các thầy vào sổ cẩn thận, rồi sắp xếp thời gian cho chúng tôi xem xét và giải quyết? Tên Quang có vẻ lúng túng, nhưng rồi có lẽ đã quá quen tiếp xúc với các quan huyện. Trước vốn đã biết hắn là ai, nên nhiều quan rất nể, thậm chí sợ nữa. Quang giả lả cười. Thưa quan, nếu đưa cho mấy ông ấy thì sợ lâu, mà việc của tôi thì như đang nước sôi lửa bỏng. Không giải quyết nhanh, bọn dân ngu khu đen kia, chúng sẽ chiếm hết đất của tôi, thì còn giải quyết được gì? Ông không nên nói thế. Việc của ông cần, việc của những người khác cũng cần cả. Tôi nghĩ nên làm việc có sắp xếp. Nhưng thôi, ông đã vào đây, tôi cũng chiếu cố nhận đơn. Chỉ xin lưu ý, lần sau như thế này, tôi sẽ không nhận đâu. Tên Quang cười hề hề có ý mừng. Quả là quan mới về đã có tiếng là vừa rất thanh liêm, cũng vừa rất nghiêm. Không, tôi chỉ có một nguyên tắc là làm việc hết mình vì mọi người, không phân biệt bất cứ một ai, và làm việc một cách thật công bằng, nghiêm minh, vậy thôi. Bây giờ, ông đưa đơn cho tôi. Tên Quang đứng lên. Tự nhiên con người có vẻ sức sực ấy lúc này lại hết sức nhún nhường, dùng cả hai tay đưa lá đơn cho ông Sắc. Một lát sau, ông Sắc ngẩng đầu lên thong thả nói. Tôi đã rõ vấn đề, cũng phức tạp đây. Vậy ông cứ về, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, và có lẽ chúng tôi sẽ còn phải xuống tận nơi tìm hiểu cho cặn kẽ đã. Vâng, cũng được, chỉ mong quan ra tay sớm cho, kẻo tụi dân đen chiếm hết đất của tôi. Bây giờ chào quan, tôi lên đồn thăm hai ông chỉ huy đây. Hai ông ấy có mời tôi lên chơi. À, giờ đồn binh ra dọa ta đấy hả? Giỏi đấy. Ông Sắc thầm cười nhạt. Khi tên Quang ra về, ông Sắc cho gọi một viên thừa phái tới giao cho ông ta lá đơn. Vừa liếc qua, viên thừa phái đã gần như la lên. Bẩm quan lớn, tưởng ai, hóa ra chuyện này. Bẩm quan lớn, chúng tôi đã có nghe và có biết ạ. Thế nào? Bẩm, vu cáo láo đấy ạ. Chính lão mới là chiếm đất của dân. Xã ấy có mấy quả đồi hoang, lão đã tự ý cho gia nhân ra rào chiếm từ lâu. Ai cũng thấy là bậy. Nhưng sợ lão, không ai dám mở miệng. Cả Lý Dịch cũng thế. Nay dân đói, không có ruộng, họ bảo nhau ra phá hoang một ít làm nương. Thế là lão hô hoán lên là dân cướp đất của lão. Và nay lại còn đi kiện nữa, thì chẳng còn trời đất gì nữa. Ông Sắc rất chăm chú lắng nghe, rồi khoát tay. Thôi được, rồi ta sẽ phải xuống tận nơi, xem xét lại cho thật chặt chẽ đã. Bất cứ thế lực nào cũng không thể bẻ cong được sự thật, phải không? Cho tới cuối buổi chiều hôm đó, một anh lính lệ lại vội vã chạy vào báo. Bẩm quan lớn, có người nhà, xin được gặp quan lớn ạ. Người nhà? Ông Sắc ngờ ngợ, đẩy ghế đứng dậy. Cho vào. Nói đoạn, ông rời phòng làm việc, đi thẳng ra hiên công đường đứng đợi. Rất lanh lẹ, một thanh niên mặc áo dài thâm, đội mũ cát trắng, chân đi hải xào, vai đeo tay nải, đi như chạy đến trước mặt ông. Cha! Con gọi như reo lên, mừng rỡ tựa như một đứa trẻ, chứ không phải một chàng trai đã đôi mươi. Con đấy ư? Ông Sắc cũng không khỏi thốt hơi to lên. Trên gương mặt đăm chiêu, với đôi mắt luôn nghiêm khắc của ông, bỗng như bừng lên một niềm vui thiêng liêng sâu thẳm của tình phụ tử. Ông không ngờ Côn đã vào đây thăm ông sớm thế này, Nhưng cũng không sao, có lẽ đây là lần đầu trong đời ông phải xa đứa con trai mà ông vô cùng yêu quý và đặt biết bao hy vọng ở nó. Từ trước tới nay, đi đâu, ở đâu, ông vẫn luôn có Côn ở bên cạnh. Ngay cả hồi xa Bắc, ông cũng đã đem Côn đi theo. Người cha nghiêm nghị ấy tiến hẳn lại và cầm lấy tay con trai. Cử chỉ mà chỉ hồi Côn và Khiêm còn nhỏ, ông mới thường có để tỏ niềm thương yêu sâu kín của mình. Côn rớm nước mắt, cậu như nhìn thấy cả hình bóng của mẹ Loan trong ánh mắt đang lấp lánh của cha. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 18 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.